Thần tọa, chương 432, vạch mặt, góc truyện audio.com, khí chất hai người như trời và đất, hào quang của Lý Càn Thiên ở trước mặt của người này ảm đạm thất sắc, lập tức bị khí thế của hắn lấn áp đi. Thánh Vương, trong nội tâm Lâm Hy chấn động mạnh, nam tử từ trên trời hạ xuống này chính là Thánh Vương của Thái Nguyên Cung. Cũng chỉ có thập trọng viên mãn Thánh Vương mới có thể lấn áp đạo quả của Lý Càn Thiên. Người này là Thánh Vương của Thái Nguyên Cung, hắn giống như mặt trời mạnh mẽ chấn áp hư không. Hào quang sáng ngời phụ trợ khiến hắn như thiên thần đè ép khí thế của mọi người. Dương Huyền Hoàng, cơ hồ đồng thời một âm thanh từ trong phong bạo chi môn truyền ra ngoài. Âm thanh chưa dứt thì tiếng bước chân trong phong bạo chi môn truyền ra. Tiếng bước chân cũng không nhanh, trái lại còn rất chậm. Nhưng mà mỗi bước đều có khí thế kinh thiên động địa, mỗi một bước đều làm mặt đất dưới chân rung rung mạnh mẽ, thật giống như cự nhân bao quát thiên địa đang dẫm chân đi tới nơi này. Tiếng bước chân gần, thêm gần. Soạt, trong tối tăm bên tai mỗi người có âm thanh như hải triều vang vọng. Giống như đang ở đại dương bao la, đang từ phong bạo chi môn đi ra ngoài cuốn toàn bộ đại địa. Ông, hào quang lóe lên và một đạo nhân ảnh lập tức vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian xuất hiện trước phong bạo chi môn. Người này khí vũ hiên ngang, khí thế mạnh mẽ, mặc trên người bộ quần áo rực rỡ, áo choàng của hắn giống như biển cả vậy, giống như vương tử của biển. Đây là Thần Tiêu Tông Hải Thánh Vương. Tuy Thần Tiêu Tông Thần Tiêu Thánh Vương bảng rất nổi danh, mà 10 Thánh Vương có tên trên đó, nhưng luận bề ngoài cùng phô trương, Hải Thánh Vương so ra còn kém Thái Nguyên Cung Lý Càn Thiên, chớ nói chi là Thánh Vương Dương Huyền Hoàng. Nhưng mà áo choàng biển cả của hắn có đồ án 7 đạo quả ở trung tâm, giống như đang lấn áp thiên địa. Đồ án 7 đạo quả chính là bảo tuyệt học kinh thiên động địa, hơn nữa đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Điểm này ngay cả Lý Càn Thiên cũng phải ảm đạm thất sắc. Trong tiên đạo đại thế giới, muốn cô đọng một đạo quả còn khó, huống chi là 7 đạo quả. Thực lực đạt tới luyện khí thập trọng đại viên mãn, cơ hồ tất cả đều ngưng tụ đạo quả, sau đó cùng tế luyện thành đại viên mãn pháp bào. Loại pháp bào này là do tu vi ngưng tụ, mỗi khi tu luyện một tuyệt học tới đại viên mãn sẽ hiển hóa một đạo quả trên áo bào. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất của luyện khí thập trọng. Mà mỗi một kiện pháp bào đều là duy nhất, hơn nữa có năng lực không tưởng tượng nổi. Trên thực tế trừ Thái Nguyên Cung, thì không có người nào nguyện ý đi lãng phí tiên khí của mình đi phô trương bản thân cả. Đặc biệt là Lý Càn Thiên, thậm chí không tiếc tiêu hao nhiều chân khí đi tạo ra văn võ đại thần, chuông đồng tấu nhạc. Điểm này là Hải Thánh Vương khinh thường đi làm, cường giả chính thức là thế nào, chính là thế nào. Căn bản không cần phô trương phụ trợ làm gì. Điểm này là chuẩn tắc làm việc của Hải Thánh Vương, tới mức độ nào đó là cách làm của đại bộ phận đệ tử hạch tâm Thần Tiêu Tông. Trên thực tế trong tiên đạo đại thế giới có chút cường giả truy cầu trái ngược với Thái Nguyên Cung. Có ít người thậm chí cố ý che giấu tu vi của mình làm cho người ta không rõ lai lịch của mình. Thậm chí còn không ngưng tụ ra pháp bào làm gì, làm vậy là bại lộ đồ án đạo quả. Có ít người thậm chí ẩn giấu đi đạo quả này. Điểm này Thái Nguyên Cung ở khắp nơi biểu thị mình là đệ nhất tiên. Góc truyện audio.com, đạo đại phái, đây là phong cách xử thế khác nhau. Huyền Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Hải Thánh Vương đi tới chỗ này, không nhanh không chậm, lúc hắn xuất hiện gần phong bạo chi môn thì không khí hóa thành thủy triều. Mặc dù không có phô trương như Thái Nguyên Cung, nhưng mà bản thân Hải Thánh Vương chính là phô trương lớn nhất. Cho dù là Lý Càn Thiên mạnh mẽ thì khi Hải Thánh Vương xuất hiện cũng thu liễm không ít. Cả Thái Nguyên, Đâu Xuất Thái A nhất mạch cũng chỉ có Dương Huyền Hoàng ngưng tụ 7 đạo quả là có thể phân cao thấp với Hải Thánh Vương. Ha ha, xác thực, danh tiếng Thần Tiêu Tông Hải Thánh Vương nổi tiếng đã lâu. Nếu như có thể thì ta không hy vọng gặp nhau trong tình huống này, nhưng mà... Ngươi thật sự nhúng tay vào chuyện này. Dương Huyền Hoàng nói câu trước còn khách khí, nhưng câu sau đã bộc lộ rõ hương vị áp bách. Ha ha, ta đang tu luyện trong phong bạo chi môn thì thu được pháp phù của các sư đệ. Nói có người muốn giết sạch đệ tử của Thần Tiêu Tông tại Bắc Băng Nguyên. Hắc hắc, nếu quả thật có chuyện này ta không nói trước cái gì, ta cũng chỉ có thể làm cho kẻ đó chôn cùng đệ tử Thần Tiêu Tông mà thôi. Hải Thánh Vương nói xong, ánh mắt phát lạnh nhìn quét qua Lý Càn Thiên. Cái gọi là muốn giết sạch đệ tử Thần Tiêu Tông cũng chính là Lý Càn Thiên nói. Hải Thánh Vương nói ra lời này ý tứ vô cùng rõ ràng. Ngươi, Lý Càn Thiên giận dữ, đang muốn nói chuyện thì thấy Dương Huyền Hoàng duỗi một tay ý bảo hắn không nói chuyện. Tiên đạo tông phái rất nặng bối phận, Thái Nguyên Cung càng như vậy. Dương Huyền Hoàng thân là sư huynh, huynh trưởng như phụ, cho dù Lý Càn Thiên cũng phải khuất phục. À, Bắc Băng Nguyên này chính là phạm vi thế lực của Thái Nguyên Cung chúng ta. Hải huynh ở chỗ này nói ra lời này không cảm thấy quá mức sao? sẽ không sợ không đi ra khỏi Bắc Băng Nguyên. Dương Huyền Hoàng cười lạnh nói, ý tứ uy hiếp quá rõ ràng. Ha ha, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta sẽ do ta bảo vệ. Nếu các ngươi muốn động thủ thì cứ động thủ đi. Nhưng mà từ tục tiểu nói trước ta có rời khỏi Bắc Băng Nguyên hay không còn chưa rõ, nhưng mà đệ tử ba phái tính cả Dương Huynh chỉ sợ không mấy người còn sống quay về. Hải Thánh Vương cười lạnh nói, câu này vừa ra thì đệ tử ba phái biến sắc, ngay cả Dương Huyền Hoàng, Lý Càn Thiên cũng biến sắc. Hải Thánh Vương nói ra lời này chính là muốn kéo mọi người chôn cùng. Tu luyện tới bảy đạo quả, nếu như muốn kéo người chôn cùng thì Dương Huyền Hoàng cũng khó sống được. Cái khác không nói, dưới Dương Huyền Hoàng chỉ sợ không ai thoát được. Một cường giả đỉnh cấp luyện ra bảy đạo quả muốn giết người tuyệt đối còn dễ hơn giết gà. Mọi người có bản năng cầu sinh, chết tử tế không bằng sống hèn. Trước uy hiếp tử vong không mấy người bảo trì bình tĩnh. Hải Thánh Vương, thân phận của ngươi không bình thường. Hôm nay ngươi nhúng tay vào có nghĩ tới hậu quả chưa? Thần Tiêu Tông chẳng lẽ can đảm vạch mặt với ba phái? Thực xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ Thần Tiêu Tông các ngươi không thừa nhận nổi đâu. Dương Huyền Hoàng trầm giọng nói. Ha ha, chẳng lẽ so với kết quả các ngươi giết sạch đệ tử Thần Tiêu Tông tại Bắc Băng Nguyên còn tốt hơn sao? Dương Huyền Hoàng, Thái Nguyên Cung là tiên đạo đệ nhất đại phái không sai, nhưng đó cũng không phải nói là Thần Tiêu Tông chúng ta sợ hãi. Sách lược của Lý Trọng Đạo không thể ảnh hưởng tới nhiều người, cũng không có nghĩa là ai cũng sợ hãi chiến. Cốc truyện audio.com, đấu, giết địch 1.000, tự tổn 800. Dương Huyền Hoàng, Thần Tiêu Tông chúng ta dù quyết liệt cũng làm ba phái trả giá lớn, nhưng Thái Nguyên Cung cũng không chịu nổi hậu quả là địch với Thần Tiêu Tông chúng ta đâu. Hải Thánh Vương lạnh lùng nói, hai tông phái đệ nhất đệ nhị của tiên đạo đại thế giới đánh nhau thì chẳng ai sống tốt được. Hai đệ Thánh Thánh Vương không phải là cao tầng tông phái, căn bản không đại biểu cho tông phái. Nhưng mà hai người nói chuyện tông phái chiến tranh cũng không phải ngẫu nhiên. Đệ tử Thánh Vương rất có phân lượng trong tông phái. Bọn họ đại biểu đệ tử cao cấp nhất của tông phái tiên đạo. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung, Thái A Tông ba phái ma sát là sự thật công khai, không thể phủ nhận. Tuy biểu hiện ra là Thần Tiêu Tông nhường nhịn đổi lấy bình tĩnh mặt ngoài. Nhưng mà bí mật đệ tử hạch tâm của song phương đã sớm thảo luận tình hình tông phái của mình rồi. Hải Thánh Vương cùng Dương Huyền Hoàng thảo luận chính là thuyết pháp truyền lưu rộng rãi trong cao tầng môn phái. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đệ nhất đại phái, nhưng mà dã tâm của Thái Nguyên Cung không dừng ở tiên đạo đệ nhất đại phái đơn giản như vậy. Đầu Xuất Cung cùng Thái A Tông là phụ thuộc, ở trình độ nhất định là mượn thế của Thái Nguyên Cung nhưng khó tránh được dã tâm của Thái Nguyên Cung. Nếu như không phải vạn ma lĩnh ngăn cản, yêu tộc, ma tộc, thiên sứ ba phương tấn công, Thái Nguyên Cung chỉ sợ đã sớm ra tay. Mà Thần Tiêu Tông nếu muốn sống sót trong trận doanh này, hoặc là như Đâu Xuất Cung, Thái A Tông trở thành phụ thuộc của Thái Nguyên Cung, cũng dần dần bị Thái Nguyên Cung khống chế. Hoặc là bị Thái Nguyên Cung cầm đầu ba phái triệt để đè xuống, chia cắt truyền thừa đạo nho chia cho ba phái. Cho dù chọn thế nào Thần Tiêu Tông cũng không thừa nhận nó. Cho nên một trận chiến của hai phe là đã định. Xem ra mọi người không thể đồng ý rồi. Sắc mặt Dương Huyền Hoàng trầm xuống. Đã như vậy cứ phân thắng bại đi, nếu ngươi thắng chúng ta thì cứ mang người đi. Ha ha, đến đây đi. Kế hoạch này các ngươi mưu đồ đã lâu, nếu không phân thắng bại thì đoán chừng các ngươi cũng không hết hy vọng. Hải Thánh Vương lạnh nhạt cười nói. Cách Trương.